Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần, xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta, mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, có một người tâm sự rằng, một lần nọ, tôi cùng nhóm bạn trò chuyện. Chúng tôi nói về sự sống và cái chết. Câu chuyện mỗi lúc một căng thẳng, mọi người tranh cãi kịch liệt. Khi tôi nói, con người chết đi, mai mốt tới ngày tận thế, sẽ sống lại. Thì một số bạn bật cười và cười một cách giễu cợt. Tôi muốn biện bạch cho lời nói của mình, nhưng không thể, vì họ còn cười mãi. Có điều là, tôi rất buồn là thấy có những kẻ đồng niềm tin với tôi cũng cười. Tôi không hiểu vì sao họ lại cười. Có lẽ vì bạn bè cười chăng? Vì sợ quê lây với tôi, hay vì tự bản thân họ, cho đó là phi lý, vân vân. Niềm tin của chúng ta như thế có đúng chưa? Người đàn bà dân ngoại còn hơn tôi và bạn. Một mình bà chạy đến với Chúa Giêsu và tuyên xưng niềm tin của mình, cho dù xung quanh là những người xa lạ, chưa quen hay chưa tin vào Chúa. Hình ảnh về người đàn bà dân ngoại và hình ảnh về những người bạn ấy giúp tôi suy nghĩ lại niềm tin của chính bản thân mình. Tôi đang tin vào ai, hay tin vào cái gì? Quý vị và các bạn thân mến, những lời tâm sự trên cho chúng ta thấy rằng, sự thử thách đức tin của anh chẳng đáng là gì so với người phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay. Bà là một người phụ nữ Canaan, là một người đàn bà dân ngoại. Đối với xã hội Do Thái lúc bấy giờ, bà bị xã hội khai trừ vì vừa là phụ nữ, vừa là dân ngoại. Không chỉ bị xã hội khai trừ, mà chính Chúa Giê-xu cũng làm ngơ trước lời cầu xin của bà. Ngài lại còn nói nặng và ví bà là chó. Điều đó không có nghĩa là Chúa coi thường bà, nhưng Chúa muốn thử thách đức tin của bà trước khi Ngài chữa lành cho con gái bà. Trước thử thách của Chúa Giê-xu và việc cản trở của những người xung quanh, bà đã không thất vọng, nhưng bà lại kiên trì, kêu lên tha thiết và tin tưởng hơn. Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Với niềm tin mãnh liệt của mình vào Chúa, bà đã kiên trì vượt qua mọi thử thách ấy. Sau khi nghe biết danh tiếng Chúa Giê-xu như là người chữa lành, nên bà đã tin rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cứu con bà khỏi quỷ ám. Cuối cùng, Chúa Giê-xu khen bà có lòng tin mạnh và còn nói, bà muốn sao thì được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, qua mẫu gương đức tin của người phụ nữ, chúng ta rút ra được những bài học cho mình như sau. Thứ nhất, đức tin cần có sự kiên trì. Trong khi rao giảng tin mừng hay làm chứng cho Chúa giữa trần gian, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn chống đối. Vì thế, hãy kiên trì tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa để vượt qua những khó khăn ấy. Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thứ hai, đức tin của người này ảnh hưởng đến phần rỗi của người khác. Nhờ đức tin của người mẹ mà người con được khỏi bệnh. Có những vấn đề trong cuộc sống, chúng ta không thể nói sự thật công khai, vì khi nói, sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống đạo cho cộng đoàn, cho giáo hội. Do đó, chúng ta có thể làm tông đồ bằng đức tin, qua những việc lành phúc đức, qua những hy sinh hãm mình âm thầm, qua lời cầu nguyện, vân vân. Lạy Chúa, khi chúng con bị thử thách đức tin, xin Chúa ở với chúng con và tăng cường đức tin chúng con, để chúng con luôn bước theo Chúa và can đảm sống niềm tin của mình. Amen.
Trong tim dòng máu nóng xây nồng tình Chúa, ta ra đi xây tình yêu bằng trái tim này, vì lời Chúa là ngọn đèn bày cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi, sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ. Nếu không là đức tin chê, sống đức tin bằng hành động, đến với nhau chọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Con xin vâng chọn kiếp sống thi hành lời Chúa, đem tin vui cho mọi nơi từ thế gian này. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để cùng phụ, nếu không là đức tin trên. Dân đức tin bằng hành động đến với nhau chọn tình người thắp lên tình Chúa yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ 2022 tại Bồ Đào Nha. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức toàn quốc ngày quốc tế giới trẻ năm 2022 tại Lisboa, Bồ Đào Nha đã nhóm họp lần đầu tiên với các đại diện của 20 giáo phận tại Bồ để chuẩn bị cho biến cố này. Trong những tuần qua, các giám mục Bồ Đào Nha đã bổ nhiệm các trưởng ban tổ chức ở cấp giáo phận và họ họp thành một ủy ban liên giáo phận chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ trong vòng gần 3 năm tới đây. Chủ tịch ban tổ chức toàn quốc là Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisboa, và có hai vị tổng điều họp viên là cha Joaquim Mendes đặc trách về mục vụ và cha Americo Aguia đặc trách về vấn đề hậu cần. Trong khóa họp lần đầu tiên hôm 29 tháng 7 vừa qua, Ủy ban đã bàn về việc mở cuộc thi tuyển sáng tác huy hiệu và thánh ca Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisboa năm 2022. Ủy ban Liên Giáo Phận sẽ nhóm khóa họp thứ hai trước cuối năm này. Trong tiến trình chuẩn bị, hồi cuối tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo các đề tài dành cho 3 năm chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành vào mùa hè năm 2022, xoay quanh chủ đề chính là câu phúc âm Đức Maria đứng dậy và mau lẹ lên đường, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 1, câu 39. Đức Thánh Cha cũng nói với các bạn trẻ rằng, tôi cầu mong có một sự hòa hợp sâu xa giữa hành trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisboa và con đường hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới về Giới Trẻ hồi tháng 10 năm 2018. Các bạn đừng làm ngơ trước lời Chúa nhắn nhủ các bạn, hãy đứng lên và đi theo những con đường Chúa đã chuẩn bị cho các bạn. Giống như và cùng với mẹ Maria, các bạn hãy đón nhận niềm vui và tình thương mọi ngày trong cuộc sống của các bạn. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền ban hành luật hữu hiệu chống thảm sát. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án các vụ thảm sát vô nhân đạo như tại một trung tâm thương mại ở El Paso và tái kêu gọi chính quyền có những luật lệ hữu hiệu ngăn chặn tái diễn các tệ nạn này. Hôm thứ Bảy, mùng 3 tháng 8 vừa qua, tức là chưa đầy một tuần sau vụ thảm sát ở California, lại xảy ra vụ thảm sát khác, kinh khủng, vô nghĩa lý và vô nhân đạo tại trung tâm thương mại Cielo Vista ở thành phố El Paso, bang Texas, làm cho 20 người bị thiệt mạng và 26 người khác bị thương. Thủ phạm là một thanh niên da trắng 21 tuổi đã bị bắt. Trong thông cáo công bố sau đó, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston, Houston, Texas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Cha Frank DeJuan, Giám mục Giáo phận Venice, bang Florida, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản, khẳng định rằng, có một cái gì đó cơ bản là gian ác trong xã hội chúng ta, khi những nơi dân chúng tụ họp để thi hành những công việc hàng ngày lại có thể đột nhiên trở thành diễn trường bạo lực và coi rẻ sinh mạng con người. Nạn dịch bằng súng đạn này tiếp tục không bị ngăn chặn và nó lan tràn trên đất nước chúng ta. Hiện tượng này phải thay đổi. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi có những luật lệ hữu hiệu để đối phó với sự kiện tại sao những vụ giết người bằng súng đạn này tiếp tục tái diễn trong các cộng đoàn chúng ta. Các giám mục Hoa Kỳ cho biết, trong tư cách là những người có tín ngưỡng, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và cho sự chữa lành tại tất cả các cộng đoàn bị thương tổn. nhưng cần phải có những hành động cần thiết để chấm dứt những hành vi kinh tởm này. Vài giờ sau khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ra thông cáo trên đây, lại xảy ra vụ thảm sát tại thành phố Dayton, bang Ohio, làm cho 9 người chết và 26 người bị thương. Tin Giáo phận Thái Bình. Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 8. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, quý cha và quý thầy phó tế trong Giáo phận Thái Bình đã cùng quy tụ về ngôi nhà chung để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 8 năm 2019. Sau khi khai mạc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã có giờ giảng phòng và chia sẻ với quý cha cùng quý thầy phó tế. Mở đầu, Đức cha Phêrô nhắc nhở cho quý đấng bậc về các mẫu gương mục tử của các thánh mà phục vụ tháng 8 mừng kính, như thánh Alfonso Liguori, thánh Đa Minh và đặc biệt là thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các linh mục. Qua đó, Đức cha Phêrô mời gọi quý cha và quý thầy cùng noi gương các thánh nhân mà sống hết mình với đoàn chiên trong cương vị mục tử Chúa đã trào phó. Tiếp đến, Đức cha Phêrô chia sẻ với quý cha, quý thầy về đường hướng hoạt động mục vụ của giáo Phật trong thời gian tới trong các lĩnh vực, chương trình dạy và học giáo lý, đào tạo giáo lý viên, hoạt động thiếu nhi thánh thể, đào tạo chủng sinh. Tất cả những hoạt động này để hướng đến việc đem Chúa Kitô đến cho tất cả mọi người. Sau đó, vào lúc 10 giờ 30 phút, tất cả quý cha và quý thầy cùng có giờ chầu thánh thể chung, cũng như lãnh nhận bí tích hòa giải. Kết thúc giờ chầu thánh thể, quý cha và quý thầy cùng bước vào thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phêrô chủ tế. Buổi tĩnh tâm kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Yangon kêu gọi nhân dân Myanmar cùng nhau xây dựng tương lai. Đức Hồng Y Chak Mang Bo, Tổng Giáo mục Giáo phận Yangon bên Myanmar, kêu gọi các tầng lớp dân chúng, các tín đồ tôn giáo và các sắc dân khác nhau cùng nhau xây dựng tương lai đất nước Myanmar, một quốc gia vốn có nhiều tài nguyên phong phú nhưng đang thuộc hàng những nước nghèo nhất. Trong một sứ điệp rất tha thiết gửi đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Bo thuộc dòng Đông Bosco và hiện là Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu nhắc đến đất nước Myanmar tươi đẹp với 8 sắc tộc lớn và 135 sắc dân nhỏ, với các tài nguyên rất phong phú. Nhưng gần 60 năm nay bị thương tổn vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ ra, gần 1 triệu người tản cư nội địa, 1 triệu người tị nạn, 4 triệu người buộc lòng phải xuất cư khẩn cấp, gần 20 cuộc xung đột trong nước. Chiến tranh phá hủy sự phát triển và giấc mơ được thấy nhân phẩm con người được tôn trọng ngày càng xa vời. Đức Hồng Y Bo viết, mặc dù có bao nhiêu tài nguyên phong phú, chúng tôi giống như một người mù tay cầm một cái đĩa bằng vàng để ăn xin. Trong bối cảnh trên đây, Đức Hồng Y Bo mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo rằng, giữa những đêm đen tuyệt vọng như thế, chúng ta, những người lãnh đạo tôn giáo, muốn thắp lên một ngọn nến hy vọng với câu thần chú duy nhất, hòa bình là điều có thể, hòa bình là con đường duy nhất. Đức Hồng Y Bo ghi nhận trong những năm gần đây, trên chính trường thế giới, có một sự tiến bộ đáng khích lệ. Đó là sự nhìn nhận rằng, các vị lãnh đạo tôn giáo có một ảnh hưởng trong các tiến trình hòa bình và hòa giải giữa những bối cảnh phức tạp về xã hội và chính trị. Tại nhiều nơi trên thế giới, các vị lãnh đạo tôn giáo đang tích cực thăng tiến các tiến trình hòa bình và chữa lành các vết thương chiến tranh. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Yangon nhận xét rằng, Myanmar là một quốc gia, trong đó tôn giáo có một vai trò quan trọng, có tinh thần tôn giáo sâu đậm, có nửa triệu tăng sĩ, 70.000 ni sư và ni cô. Văn hóa Myanmar kính trọng những người chọn con đường tu hành, thông truyền những giá trị quan trọng. Cả giáo hội công giáo tại Myanmar cũng có 800 linh mục, 2.200 nữ tu đang sống trong các làng ở vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến đời sống và chăm sóc niềm tin cũng như sự tăng trưởng tinh thần của dân chúng. Từ những nhận xét trên đây, Đức Hồng Y Bô cầu mong các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Myanmar tiếp tục tích cực dẫn thân xây dựng hòa bình, đối tác với chính phủ và tổ chức các hoạt động bênh đỡ dân chúng, đặc biệt những người ở bang Rakhine phải di tản, đặc biệt là tình cảnh khó khăn của những người Hồi giáo Rohingya. Về phần mình, Giáo hội Công giáo tại Myanmar muốn dẫn thân cộng tác với tất cả mọi người để xây dựng hòa bình, kiến tạo sự tiến bộ và thịnh vượng cho đất nước. Cả các xí nghiệp, chính quyền và xã hội dân sự cũng phải hành động, để ý đến những người nghèo, nâng cao mức sống của người dân. Sự thịnh vượng và việc đạt tới những mục tiêu phát triển dài hạn như Liên Hiệp Quốc chỉ rõ, thực là những mục tiêu quan trọng. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Cuba. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích giới trẻ Công giáo Cuba quyết tâm noi gương mẹ Maria và trở thành những môn đệ thừa sai, giúp những người trẻ khác khám phá sự hiện diện của Chúa Giêsu và lắng nghe tiếng Chúa. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến giới trẻ Công giáo nhân dịp Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Cuba lần thứ hai tiến hành cho đến Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua, với chủ đề Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Thánh Cha thân ái chào thăm ban tổ chức và các tham dự viên đại hội, đồng thời khích lệ họ quyết liệt noi gương Đức Trinh Nữ Maria, tôi tớ tín trung của Chúa và cảm nghiệm niềm vui vì đã gặp Chúa. Đồng thời, trong tư cách là những chứng nhân về sự phục sinh của Chúa, hãy sẵn sàng để cho mình được biến đổi thành những môn đệ thừa sai, để nhiều người trẻ khác có thể khám phá sự hiện diện của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, tăng trưởng trong tình bạn với Chúa và nhờ đó xây dựng một cuộc sống dựa trên lòng trung thành và thương xót. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng bảo vệ mọi người dân Cuba trong tình thương vô biên của Chúa, đồng hành với họ trong mọi thời điểm của cuộc sống. Và Đức Thánh Cha vui lòng ban phép lành tòa thánh cho họ như bảo chứng hồng ân dồi dào của Chúa. Theo chương trình dự kiến, Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Cuba lần thứ hai tiến hành với cuộc hành hương từ thành phố Santiago de Cuba đến đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng và có buổi đi đàng thánh giá trọng thể. Tại mỗi giáo phận cũng dự kiến các buổi cử hành công cộng như buổi canh thức tại thủ đô La Habana và các buổi đi đàng thánh giá ở địa phương. Nhưng trước đó một tuần, Ban Tôn giáo Chính phủ Cuba ra thông báo không cho cử hành chung và trọng thể ngoài trời tại bất kỳ giáo phận nào ngoài Santiago de Cuba và chỉ cho cử hành trong khuôn khổ thánh đường. Vì thế, Ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Cuba phải thay đổi chương trình. Đức cha Garcia Ibanez, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba, lấy làm tiếc vì chương trình cử hành đại hội phải thay đổi và cho biết đại hội được cử hành tại mỗi giáo phận trong một địa điểm duy nhất. Đức Tổng giám mục Ibanez nói, điều dễ hiểu là có sự bất mãn ban đầu trước một biện pháp mà ta không hiểu được, nhưng qua kinh nghiệm, chúng ta biết rằng trong đời sống thiêng liêng và trong đời sống Kitô vẫn luôn có những khó khăn và chướng ngại. Đứng trước thực tại này, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng từ con đường thánh giá nảy sinh hy vọng. Chúa khích lệ chúng ta tiến bước và nêu gương cho chúng ta vác thánh giá với những thiếu sót và bất trung của chúng ta. Chiến thắng thuộc về đấng phục sinh. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba khích lệ các bạn trẻ hãy học khám phá sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố và thực tế đã có những hoa trái phong phú. Tình trạng khó khăn này đã giúp khám phá những khả năng và thiếu sót của chúng ta cũng như óc sáng tạo biết vượt qua những khó khăn và không để chúng đè bẹp chúng ta. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Garcia Ibanez nhắn nhủ các bạn trẻ Cuba khi cử hành tại mỗi giáo phận địa phương, hãy để ý đến các giáo phận khác và cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho giới trẻ, hiệp nhất với nhau trong cùng một tinh thần, tuy có cách xa nhau về không gian.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. Chương 2. Lãnh thổ. Hãy cởi đôi dép của ngươi ra khỏi đôi chân của ngươi, vì nơi ngươi bước lên là nơi thánh thiên. Lãnh thổ, sự sống và mặc khải Thiên Chúa. 19. Tại Amazon, sự sống được lồng, liên kết và tích hợp vào lãnh thổ. Không gian vật chất quan yếu và nuôi dưỡng này cung cấp khả thể, duy trì và giới hạn sự sống. Hơn nữa, chúng ta có thể nói rằng Amazon hoặc một lãnh thổ hoặc cộng đồng bản địa khác không chỉ là một ubi hoặc một nơi, một không gian địa dư, mà còn là một quýt hay một điều gì đó, một nơi có ý nghĩa đối với đức tin hoặc kinh nghiệm về Thiên Chúa trong lịch sử. Do đó, lãnh thổ là một cứ liệu thần học, nơi đức tin được sống và cũng là một nguồn mặc khải đặc biệt của Thiên Chúa, những nơi hiển dung, epiphanic, trong đó dự trữ sự sống và sự khôn ngoan dành cho hành tinh này được biểu lộ, một sự sống và sự khôn ngoan nói về Thiên Chúa. Ở Amazon, những cái vuốt ve của Thiên Chúa trở thành hiển hiện và nhập thể vào lịch sử. Đất, nước, núi non, mọi thứ đều như thể một sự vuốt ve của Thiên Chúa. Một lãnh thổ trong đó mọi sự được nối kết. 20. Một cái nhìn chiêm niệm, chăm chú và tôn kính vào anh chị em của mình và cả thiên nhiên nữa. Anh cây, chị hoa, chị em chim, anh em cá, và thậm chí cả những chị em nhỏ nhất như kiến, ấu trùng, nấm hoặc côn trùng, cho phép các cộng đồng Amazon khám phá ra mọi sự được nối kết với nhau ra sao, trân quý từng sinh vật, thấy màu nhiệm vẻ đẹp của Thiên Chúa được mặc khải trong chúng, và sống với nhau một cách thân thiện. 21. Không có phần nào của lãnh thổ Amazon có thể tự mình tồn tại. Các bộ phận không những liên hệ với nhau ở bên ngoài, đúng hơn, chúng là các chiều kích từ cơ cấu, vốn hiện hữu trong tương quan, tạo thành một tổng thể quan yếu. Do đó, lãnh thổ Amazon cung cấp một giáo lý quan yếu để ta hiểu một cách toàn diện các tương quan của chúng ta với những người khác, với thiên nhiên và với Thiên Chúa, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nói. Vẻ đẹp và mối đe dọa đối với lãnh thổ. 22. Khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lãnh thổ Amazon, chúng ta khám phá ra một kiệt tác sáng tạo của Thiên Chúa sự sống. Các chân trời vô tận với vẻ đẹp vô biên là một bài ca, một bài thánh ca dâng lên đấng tạo hóa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả, áo ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Biểu thức muôn màu của sự sống là một bức tranh ghép của Thiên Chúa, đấng ban cho chúng ta một di sản nhiên không mà chúng ta nhận được để bảo vệ, như một không gian quý giá dành cho cuộc sống chung của con người, và trách nhiệm chung đối với lợi ích của mọi người. Lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Puerto Maldonado để bảo vệ khu vực bị đe dọa này, để bảo tồn và khôi phục nó vì lợi ích của mọi người, đem lại cho chúng ta niềm hy vọng vào khả năng của mình để xây dựng lợi ích chung và ngôi nhà chung của chúng ta. 23. Ngày nay, Amazon đang bị thương, vẻ đẹp của nó bị biến dạng, một nơi đau đớn và bạo lực, như các báo cáo của các giáo hội địa phương đã chỉ ra một cách hùng hồn. Rừng hoang không phải là một tài nguyên để khai thác, nó là một hữu thể hoặc nhiều hữu thể khác nhau để ta có tương quan với. Chúng ta bị tổn thương bởi việc hủy hoại thiên nhiên, hủy hoại rừng nhiệt đới, sự sống, con cái chúng ta và các thế hệ tương lai. Sự hủy hoại đa dạng sự sống con người và môi trường, các bệnh tật và ô nhiễm sông ngòi và đất đai, đốn và đốt cây, mất đa dạng sinh học một cách ồ ạt. Nhiều loài diệt chủng, 1 triệu trong số 800 triệu động vật và thực vật đang gặp nguy cơ, tạo thành một thực tại tàn bạo thách thức mọi người chúng ta. Bạo lực, hỗn loạn và tham nhũng tràn lan. Lãnh thổ đã trở thành một không gian bất hòa và hủy diệt các dân tộc, văn hóa và các thế hệ. Những người bị buộc phải rời khỏi đất đai của họ thường rơi vào bẫy của mafia, buôn bán ma túy và buôn người, chủ yếu là phụ nữ, lao động trẻ em và mãi dâm trẻ em. Thực tại bi thảm và phức tạp này nằm bên ngoài giới hạn của luật pháp và nhân quyền. Tiếng khóc than đau đớn của Amazon vang vọng lại tiếng khóc than của dân bị làm nô lệ ở Ai Cập, những người không bị Thiên Chúa bỏ rơi. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập. Lãnh thổ của hy vọng và sống tốt. 24. Amazon là nơi có khả thể sống tốt và hứa hẹn cùng hy vọng có những nẻo đường mới cho sự sống. Sự sống ở Amazon được hòa nhập và hợp nhất với lãnh thổ, không có sự phân tách hoặc phân chia giữa các bộ phận. Sự hợp nhất này bao gồm trọn hiện sinh, việc làm, nghỉ ngơi, các liên hệ nhân bản, các nghi thức và cử hành. Mọi sự đều được chia sẻ. Không gian tư riêng, rất đặc trưng của thời hiện đại, là điều tối thiểu. Sự sống diễn tiến trên nẻo đường cộng đồng, nơi các nhiệm vụ và trách nhiệm được phân phối và chia sẻ vì lợi ích chung. Không có chỗ cho ý niệm cá nhân tách rời khỏi cộng đồng hoặc lãnh thổ của nó. 25. Cuộc sống của các cộng đồng Amazon chưa bị ảnh hưởng bởi nền văn minh phương Tây, được phản ảnh trong các niềm tin và nghi thức liên quan đến các hành động của các thần linh, của một thần tính được đặt bằng nhiều tên gọi khác nhau, hành động với và trong lãnh thổ, với và trong tương quan với thiên nhiên. Thế giới quan này được nắm bắt trong câu thần chú của Đức Francisco, mọi sự được nối kết với nhau. 26. Sự hòa nhập của sáng thế, của sự sống, được coi như một tổng thể bao trùm trọn hiện sinh, là nền tảng của nền văn hóa truyền thống, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ nọ, qua việc lắng nghe túi khôn của tổ tiên, một kho dự trữ sống động của nền linh đạo và văn hóa bản địa. Sự khôn ngoan này linh hứng cho việc quan tâm và tôn trọng sáng thế, vì ý thức rõ ràng được các giới hạn của nó và ngăn cấm việc lạm dụng nó. Lạm dụng thiên nhiên là lạm dụng tổ tiên, anh chị em mình, sáng thế và đấng tạo hóa. Lạm dụng tất cả những điều này là thế chấp tương lai. 27. Vũ trụ quan của Amazon và thế giới quan Kitô giáo đều đang gặp khủng hoảng do việc áp đặt chủ nghĩa trọng thương, thế tục hóa, nền văn hóa vứt bỏ và việc thờ ngẫu thần tiền bạc. Cuộc khủng hoảng này đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ và bối cảnh đô thị vốn đánh mất gốc rễ vững chắc của truyền thống họ. Chương 3. Hoàng thời, Kairos. Ta đã nhậm lời ngươi vào thời ta thi ân. Thời ân sủng. 28. Amazon đang sống một thời ân sủng, một Kairos, hoàng thời. Thượng hội đồng Amazon là một dấu chỉ thời đại khi Chúa Thánh Thần mở ra những nẻo đường mới mà chúng ta biện phân được nhờ một cuộc đối thoại hỗ tương giữa toàn thể dân Thiên Chúa. Cuộc đối thoại đã bắt đầu một thời gian trước đây, từ những người nghèo nhất, bắt đầu từ dưới đi lên, vì giả thiết rằng mọi diễn trình xây dựng đều chậm và khó khăn. Nó bao gồm thử thách phá vỡ không gian và cởi mở chính mình để làm việc với nhau, sống nền văn hóa gặp gỡ, xây dựng một giáo hội chị em. 29. Các dân tộc nguyên thủy của Amazon có nhiều điều để dạy chúng ta. Chúng ta nhìn nhận rằng trong hàng ngàn năm, họ đã chăm sóc đất đai, nước và rừng của họ, và đã cố gắng bảo tồn chúng cho đến ngày hôm nay, để nhân loại có thể hưởng lợi trong việc thưởng thức những hồng phúc nhưng không trong sáng thế của Thiên Chúa. Các nẻo đường truyền giảng tin mừng mới phải được xây dựng trong cuộc đối thoại với sự khôn ngoan của Tổ tiên, trong đó những hạt giống của lời Chúa trở nên hiển hiện. một thời để hội nhập văn hóa và tính liên văn hóa. 30. Giáo hội tại Amazon đã đánh dấu sự hiện diện của nó trong khu vực bằng những kinh nghiệm đáng chú ý và theo những cách độc đáo, sáng tạo và hội nhập văn hóa. Phong cách truyền giảng tin mừng của nó không phải chỉ đơn thuần là một phản ứng chiến lược đối với thực tại hiện nay. Đúng hơn, nó đi theo một nẻo đường tương ứng với các Kairos hoàng thời, có thể thúc đẩy dân Thiên Chúa đến chỗ chào đón vương quốc của người giữa tính đa dạng sinh học và xã hội của nó. Giáo hội trở nên xác thịt bằng cách quyết định cư ngụ, dựng tapiri hay nhà mái rạ ở Amazon. Điều này phù hợp với một cuộc hành trình đã bắt đầu với công đồng Vatican thứ hai cho toàn thể giáo hội, đã được công nhận trong huấn quyền châu Mỹ Latin kể từ Medellin 1968 và được giả định rõ ràng cho Amazon ở Santarém 1972. Kể từ đó, giáo hội tiếp tục tìm cách hội nhập văn hóa tin mừng trước các thách thức lãnh thổ và các dân tộc của nó, trong cuộc đối thoại liên văn hóa với họ. Sự đa dạng độc đáo của khu vực Amazon, sinh học, tôn giáo và văn hóa, gợi ý một lễ ngũ tuần mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon, sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Pedro Nguyễn Văn Cảm bước vào tìm hiểu thể văn thứ hai của sách Châm ngôn, đó là thể văn Châm ngôn. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mời các anh chị lấy sẵn sách Châm ngôn ở trước mặt. Chúng ta có thể lấy từ chương 10 trở đi. Các anh chị còn nhớ là tuần trước ấy, khi nói đến văn loại của sách Châm ngôn, tôi có phân tích cho các anh chị để thấy là cuốn sách này mang tên là sách Châm ngôn, nhưng thực ra trong nội dung của sách thì được viết theo hai thể văn. Thể văn thứ nhất đó, chúng ta gọi là thể văn giáo huấn. Rất dễ nhận ra bởi vì thường mỗi đoạn được mở đầu bằng câu này con, hỡi con. Bởi vì đó là giáo huấn của người cha để lại cho đứa con của mình. Và mình phải hiểu đây là con trai nối dõi tông đường. Chính vì thế mới có cái chuyện là có nhiều phần nói về phụ nữ không được đẹp lắm. Cảnh giác đối với những phụ nữ lăng loàn chẳng hạn. Thế hôm nay thì tôi giới thiệu một thể văn thứ hai của cuốn sách này, đó là thể văn Châm ngôn. Và nó được tập trung một cách đặc biệt ở trong phần Châm ngôn của Solomon, tức là từ chương 10 cho đến chương 22. Thực ra cũng còn có nhiều câu châm ngôn khác, chẳng hạn như là những câu châm ngôn của Lemuel chẳng hạn, hay là bộ sưu tập của Hezekiah chẳng hạn, nhưng mà rõ nét nhất là ở trong phần châm ngôn của Solomon từ chương 10 cho đến chương 22. Thế thì có phải tất cả những câu châm ngôn ở trong phần này là của vua Solomon không? Chúng ta không dám chắc. Nhưng mà theo các nhà chú giải Thánh Kinh đó thì không hẳn là như thế đâu. Mà có thể là một sưu tập qua nhiều thế kỷ Người ta tích lũy những câu châm ngôn đầy khôn ngoan, và người ta gán cho vua Salomon là một ông vua nổi tiếng là khôn ngoan. Tôi mới đọc một cuốn sách, trong đó người ta nhắc lại một cái câu chuyện về sự khôn ngoan của Salomon mà cả lớp chúng ta ai cũng biết đó. Các anh chị có nhớ cái câu chuyện sách Các Vua quyển thứ nhất đấy, có hai bà mẹ sinh con, mà có một bà mẹ mệt quá rồi, đêm ngủ thế nào đẻ con nó đi luôn. Bà ấy tỉnh dậy thấy con mình không còn nữa, nhìn sang bên cạnh thì thấy bà hàng xóm con vẫn còn ngon lành, mà bà ấy thì đang ngủ say. Thế là bà ấy bèn làm một màn đánh đổi, không ai biết cả. Người phụ nữ kia thức dậy nhìn thấy con mình chết, nhưng mà nhìn kỹ lại thì bảo không phải là con mình. Con mình nó nằm bên giường bà hàng xóm. Thế là hai người kiện nhau. Ai cũng cho là đứa bé còn sống là con của mình. Vua Salomon mới quyết định là chặt làm đôi, chia cho mỗi người một phần. Thế thì bà mẹ mà không phải là mẹ thực sự của đứa bé thì bà ấy đồng ý, bà ấy dửng dưng, bởi vì đấy không phải là đứa con thật của bà ấy. Bà ấy chỉ muốn biện minh là bà ấy đúng, mà thực tế là bà ấy gian dối. Còn người mẹ thật của đứa bé thì đau lòng vô cùng, cho nên thôi xin là vua trao đứa bé cho bà kia. Thế là vua Salomon xét xử ngay cái đứa bé này là con của người phụ nữ đó. Cái câu chuyện nổi tiếng về sự khôn ngoan của Salomon, nhưng mà trong cái cuốn sách tôi mới đọc đó, thì người ta dựa vào câu chuyện đó để người ta nói đến một ý tưởng mà thực sự là tôi chưa thấy ai khai thác từ câu chuyện này. Đó là người ta khai thác những cái suy tư về tình trạng ly dị của các đôi vợ chồng. Một đứa bé, một con người không thể bị chia ra làm hai giống như người ta chia một đồ vật. Tương tự như vậy, một đứa bé nó không thể bị chia ra làm hai khi mà cha mẹ nó ly dị. Đấy là nỗi đau nhất của tình trạng ly dị mà nhiều khi chúng ta không vượt qua được. Ở Sài Gòn này tình trạng ly dị càng lúc càng gia tăng. Ở các nước được gọi là tiến bộ, nó đã lên đến mức 50%. Sài Gòn tương lai chắc cũng cỡ đó thôi. Mà khi cha mẹ ly dị đó thì đứa bé đương nhiên nó ở hoặc với cha hoặc với mẹ, nhưng nó vẫn thiếu vắng. Nó có hai cái nhà nhưng mà không có cái nhà nào là của nó cả. Nó có hai người được gọi là cha và là mẹ, nhưng không có ai thực sự là cha và là mẹ của nó cả. Đứa bé nó bị cắt ra làm đôi. Tác giả viết cái bài viết ngắn thôi, nhưng mà tôi thấy có chiều sâu. Dựa vào cái câu chuyện về sự khôn ngoan của Salomon để suy nghĩ về tình trạng ly dị mà nạn nhân đau khổ nhất chính là trẻ thơ. Thế thì ông vua Salomon, ông ấy nổi tiếng là khôn ngoan, cho nên cái phần được gọi là châm ngôn của Salomon này quy gán cho ông ấy. Nó gồm tất cả là 375 câu. Nhưng có điều thế này, những câu châm ngôn này không được sắp xếp theo từng chủ đề. Tôi lấy ví dụ ngay trong Thánh Kinh để cho các anh chị dễ thấy, dễ hiểu. Khi chúng ta đọc Tin Mừng Matthew, các anh chị sẽ thấy là Matthew sắp xếp những bài giảng của Chúa Giêsu theo từng chủ đề. Chẳng hạn nhé, chương 5 đến chương 7 là gì, ai giỏi nhớ không? Đúng rồi, bài giảng trên núi. Chương 13 là gì, ai nhớ không? Tập trung các dụ ngôn về nước trời. Nước trời ví như, nước trời ví như. Tập trung các dụ ngôn về nước trời. Như vậy là Thánh Matthew sắp xếp lời giảng của Chúa Giêsu theo từng chủ đề. Một ví dụ khác cũng ở trong Tân Ước, Gioan. Nói đến Thánh Gioan chẳng hạn, thì trong tuần này anh chị em đi lễ, chúng ta đang đọc chương 6. Chương 6 là có chủ đề gì? Bánh hằng sống. Chúa Giêsu Kitô là bánh hằng sống. Nếu chúng ta đọc tiếp đến chương 9 thì sẽ gặp chủ đề gì? Bắt đầu bằng câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một anh mù. Cho nên chương 9 của Gioan có chủ đề là Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Đến chương 11 có câu chuyện Chúa Giêsu phục sinh Lazaro. Chủ đề ở đây là Chúa Giêsu Kitô là sự sống và là sự sống lại. Đấy, các tác giả có thể sắp xếp theo từng chủ đề. Nhưng ở trong sách châm ngôn, chúng ta lại không có những chủ đề như vậy. Mà có thể cũng có một chủ đề đấy, nhưng mà nó rải rác, nó xuyên suốt tất cả tác phẩm, tất cả cái phần châm ngôn này, chứ nó không có tập trung vào một chỗ. Thực sự ra thì cũng có một hai phần tương đối là nó khá rõ, nhưng mà cái hướng chung của sách châm ngôn thì không phải là như thế. Vậy đó, cho nên ở đây tôi sẽ chọn vài chủ đề. Và dĩ nhiên là tôi không có đưa hết tất cả những câu châm ngôn về chủ đề đó vào một đâu, bởi vì làm không nổi. Chúng ta chỉ có 45 phút, một tiếng đồng hồ, không ăn thua gì. Nhưng mà tập trung vào một vài chủ đề lớn như vậy để các anh chị dễ theo dõi hơn. Mà nếu không thì sợ nó bị tán mãn đi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, người tiểu đệ khó nghèo. Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền là người Việt Nam đầu tiên theo tu dòng tiểu đệ và cũng là người đầu tiên trong dòng được chọn làm giám mục. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là mọi sự cho mọi người, và cả đời của Đức Tổng Philippe Nguyễn Kim Điền đã thi hành khẩu hiệu này và làm tròn nhiệm vụ trong tư cách của người chủ trang cũng như người phục vụ. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã ban hành tông hiến thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Từ đây, Giáo hội Công giáo Việt Nam gồm 3 giáo tỉnh Hà Nội, giáo tỉnh Huế và giáo tỉnh Sài Gòn. Trong cùng ngày, Tòa Thánh cũng báo tin Đức Giáo Hoàng quyết định chọn linh mục Philippe Nguyễn Kim Điền làm giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Cần Thơ, thay thế đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình được chọn làm tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn. Việc đề cử linh mục Philippe Nguyễn Kim Điền lên chức giám mục do chính đức cha Bình đề cử. Lễ tấn phong giám mục cho tân giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền được tổ chức tại địa điểm vườn hoa cuối nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào ngày 22 tháng Giêng năm 1961, cùng với ba tân giám mục khác. Ngài là một trong những người trẻ tuổi nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam được tấn phong giám mục, lúc đó ngài 40 tuổi. Sau khi được tấn phong tại Sài Gòn, vị tân giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền đã cử hành các nghi thức nhận giáo phận Cần Thơ vào ngày 3 tháng 4 năm 1961. Thời kỳ làm giám mục Cần Thơ, ngài đã thay đổi nhiều mặt của giáo phận này. Về cơ sở, ngài quyết định cho di dời cơ sở tiểu chủng viện Thánh Quý từ Khánh Hưng về Cái Răng vào giữa tháng 12 năm 1961 và định chỗ trên mảnh đất vị tiền nhiệm là đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình đã mua trước đó. Ngoài ra, ngài cho xây dựng công trình nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận. Quan tâm đến các dòng tu, tháng 3 năm 1960, ngài đưa ba tu sĩ dòng Tiểu Đề từ Bình Thủy về xóm Chài, đối diện nhà thờ chính tòa Cần Thơ. Riêng về dòng các nữ tu do đức cha Bình thành lập, ngài đặt tên cho dòng này là Mến Thánh Giá Khánh Hưng, là dòng thuộc quyền giáo phận Cần Thơ. Nhằm huấn luyện các nữ tu của dòng mới này, ngài mời các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và Hà Nội về trợ giúp. Ngài cũng thiết lập dòng ba Francisco tại nhà thờ chính tòa cũng như giáo xứ Đại Hải. Về vấn đề tôn giáo, đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền cho thành lập tu sĩ truyền giáo tại Cái Khế, đồng thời thiết lập nhiều họ đạo tại Cần Thơ và các vùng phụ cận. Ngoài ra, ngài còn lên Sài Gòn để tìm kiếm và thuyết phục các linh mục và tu sĩ di cư từ miền Bắc để gia nhập và giúp giáo phận Cần Thơ. Với khả năng thuyết giảng và lòng chân thành, ngài đã mời được hơn 20 linh mục gia nhập giáo phận Cần Thơ. Cuối tháng 5 năm 1961, ngài phong chức linh mục cho bốn phó tế đầu tiên của giáo phận Cần Thơ. Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền cũng là một nghị phụ tham dự đầy đủ bốn giai đoạn của Công đồng Vatican II diễn ra từ năm 1962 đến năm 1965. Ngài là một trong 17 vị giám mục Công giáo Việt Nam tham dự công đồng này. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính nổ ra. Chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Tổng giám mục Ferro Martino Ngô Đình Thục là anh trai của Tổng thống Ngô Đình Diệm đang đảm nhận chức vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đang tham dự công đồng Vatican II, không thể trở về Việt Nam. Ngày 30 tháng 9 năm 1964, Tòa Thánh quyết định bổ nhiệm đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền giữ chức giám quản tông tòa Tổng giáo phận Huế và thăng hàm Tổng giám mục với danh nghĩa Giám mục Hiệu tòa Barrio. Mới đến Huế, đức Tổng giám mục Philippe đã quyết định thăm các sứ tân tòng ở những nơi hẻo lánh. Thường thì ngài tự mình đi xe máy đến các sứ không quá xa xôi, nội thành của thành phố Huế. Những chuyến thăm mục vụ này đều không được thông báo trước. Ngài cũng thường trực tiếp đi thăm các gia đình giáo dân, việc này làm cho họ rất phấn khởi. Năm 1964, các tỉnh miền Trung phải trải qua nhiều đợt bão lũ. Đức Tổng Philippe quyết định tặng dây chuyền vàng đã được tặng tại Tây Đức để bán ủng hộ tiền trợ giúp lũ lụt. Dây này sau đó được đem gây quỹ để tổ chức xổ số trúng thưởng và quyên góp được 200.000 đồng, một số tiền lớn thời đó. Linh mục trúng giải thưởng đã quyết định gửi tặng lại cho Đức Tổng. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền đã tham gia khóa hội thảo lần thứ 7 về truyền bá phúc âm toàn quốc với tư cách đồng chủ tọa, được tổ chức tại Nha Trang từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 1974. Khóa họp này đã quyết định về các lễ nghi tôn kính ông bà tổ tiên trong đời sống công giáo tại Việt Nam, một quyết định ảnh hưởng rất lớn tới đời sống và công việc mục vụ của Giáo hội Việt Nam. Ngày 17 tháng 2 năm 1968, Đức Tổng Giám mục Huế Ferro Martino Ngô Đình Thục từ nhiệm. Gần một tháng sau đó, ngày 11 tháng 3, Đức Giám quản Philippe được bổ nhiệm làm tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế. Cũng trong năm này, Ngài bắt đầu quản lý Caritas Việt Nam và giữ chức vụ này cho đến năm 1972. Trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến năm 1975, Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền đảm nhận vai trò Tổng đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam. Ngài là vị Tổng đặc trách đầu tiên của hội này kể từ khi thiết lập tại Việt Nam. Nhắc nhớ đến vài kỷ niệm về Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, Linh mục Ngô Văn Trọng, người cùng cộng tác và hỗ trợ cố Tổng Giám mục trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1970, đã cho biết, Đức Tổng Giám mục Philippe là một người sống đơn sơ và sống với các nguyên tắc, đúng giờ, đúng ngày, và nói được, làm được. Linh mục Trọng cho biết thêm rằng, Đức Tổng Giám mục Philippe thường đi bộ một mình với mục đích đọc kinh lần hạt mân côi, và đôi khi mời một linh mục đi cùng để trò chuyện. Mặc dù đã chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám mục Huế trong suốt 11 năm, thì trừ một căn phòng nhỏ dùng để ngủ, còn lại tất cả các phòng khác trong tòa Tổng Giám mục Huế vẫn được Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền cho giữ nguyên trạng, với mục đích để chờ đón Đức Tổng Giám mục Ferro Martino Ngô Đình Thục trở về. Sau năm 1975, Ngài quyết định cho thay đổi khi biết chắc rằng Tổng Giám mục Ngô Đình Thục sẽ không trở về Việt Nam được nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời chứng nhân của Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, người tiểu đệ khó nghèo, trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có tiếng Ngài gọi con dịu hiền, và lạy Chúa con xin vâng. Những đêm dài thức giấc trong trường, hãy yêu tin Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng, đong đưa trên đài tay con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không. Chúa đưa với những ân tình, Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất yêu tròn hướng em mơ. Tình yêu gọi con thân hiến, bước theo Ngài đẹp người mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kia. Cho đời con tự như nên cháy, tha hào vầy đẹp mãi hiền.
xưa có một vị thiền sư được xem là người thông hiểu đạo lý trên đời. Tư tưởng và lời nói của ông khiến người nghe tâm phục khẩu phục. Một hôm, có phú ông nọ tới gặp vị thiền sư để xin một lời chúc cho gia đình được thịnh vượng hạnh phúc. Phú ông hy vọng sẽ nhận được những lời vàng ý ngọc. Nhưng khi vừa mở trang giấy ra, ông ta rất tức giận đọc được dòng chữ viết như sau. Trong gia đình ông, người cha sẽ chết, con trai chết, cháu trai chết. Phú ông liền lớn tiếng của trách. Tôi nhờ ông viết một lời chúc phúc để mong sự may mắn, thịnh vượng cho gia đình. Sao ông lại viết một câu xui xẻo như vậy? Nghe thế, vị thiền sư điềm tĩnh trả lời. Đừng nghĩ hạnh phúc hay sự thịnh vượng là điều gì lớn lao, mà là những điều hết sức bình dị trong cuộc sống. Nếu con trai ông chết trước ông, điều đó sẽ là nỗi đau đớn cho gia đình ông. Nếu cháu trai ông chết trước con trai ông, bi kịch cũng tương tự như vậy. Nếu trong gia đình ông, các thế hệ dần mất đi theo đúng thứ tự mà tôi đã viết, thì đó quả là cái phúc cho gia đình ông. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường mong cầu hạnh phúc theo ý riêng mình, với một cuộc sống tiện nghi sung túc, gia đình đầm ấm, có sự nghiệp và địa vị trong xã hội. Khi đi theo Thầy Giê-xu, các môn đệ cũng mong muốn có cuộc sống an nhàn, có danh phận với đời. Môn đệ Phê-rô mạnh dạn thưa với Đức Giê-xu, Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giê-xu đáp, Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa. Anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này lại không nhận được nhà cửa. Anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu đời sau. Niềm hạnh phúc đích thực nơi Đức Giê-xu luôn ngang qua những đau khổ. Điều này thật khó đón nhận đối với các môn đệ cũng như đối với mỗi người chúng ta. Sống trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ, con người bị cuốn hút vào cơn lốc của tiền bạc. Mọi người tranh thủ làm giàu, điên cuồng hưởng thụ và cũng gánh chịu nhiều nỗi thất vọng ê chề. Trước thái độ ấy, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Niềm hạnh phúc bền vững, niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng, tất cả những gì chúng ta đang có như tiền bạc, thời gian, tài năng và ngay cả tội lỗi đều là lời chúc phúc của Thiên Chúa, người là đấng quảng đại hào phóng, đã ban cho chúng ta đấu đủ lượng đã dành đã lắc. Những ân huệ Thiên Chúa ban để chúng ta sử dụng và mưu ích cho người khác. Khi đi theo Chúa trên con đường chọn lành, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ dứt khoát, từ bỏ mọi sự quyến luyến của tiền bạc và sống nghèo khó theo tinh thần phúc âm. Một khi đã trút bỏ hết sự bảo đảm vật chất thế gian, chúng ta mới phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, mới để cho Chúa hướng dẫn và làm chủ cuộc đời ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi khám phá ra dung mạo đầy linh thánh và hiền hậu của Thiên Chúa qua tha nhân, nhất là những ai nghèo khổ, đói khát, những người đang lạc trôi giữa dòng đời vì ngộ nhận các giá trị sống, vì những thế lực của sự dữ đang len lỏi vào giữa đàn chiên bé nhỏ. Mong sao họ tìm được niềm hạnh phúc đích thực nơi Chúa. Thánh tiến sĩ Augustino là người đã cảm nghiệm sâu sắc về sự giàu sang và khôn ngoan của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Thánh nhân nói, ai có nhiều của cải mà không có ơn nghĩa Chúa, ấy là kẻ nghèo nhất. Ai trở nên bần cùng mà có ơn nghĩa Chúa, người ấy có tất cả mọi sự. Như vậy, dù có nhiều tiền mà không có Thiên Chúa, chúng ta vẫn là kẻ tay trắng. Trái lại, khi sống tâm tình của trẻ thơ tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ có Thiên Chúa là gia nghiệp. Muốn được hưởng hạnh phúc bền lâu trong nước trời, chúng ta phải tuân giữ các điều răn của Chúa và sống thanh thoát với của cải vật chất. Sống tinh thần nghèo khó, chúng ta thoát được sự lo lắng ở đời và tự do lo việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Có hai điều kiện để đạt đến hạnh phúc đích thực, đó là tuân giữ những lời Chúa dạy và từ bỏ mọi của cải vật chất trần gian. Thực hiện được hai điều này quả là khó, vì chúng ta còn mang thân phận yếu đuối. Chúng ta không đủ khiêm tốn và tin tưởng để trao phó cuộc đời cho Thiên Chúa lo liệu, nên chỉ lo tìm sự bảo đảm nơi tiền bạc vật chất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh xuống trần gian để thông chia mọi niềm vui nỗi buồn của con người. Xin cho chúng con ý thức hồng ân lớn lao được làm người và làm con cái Chúa, biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của cuộc đời mình. Biết yêu thích đi trên con đường hẹp, con đường của từ bỏ. Xin che chở chúng con bằng những ân sủng và giúp chúng con cảm nhận được tình thương bao la của Chúa, mà vươn lên vui sống và đi chọn con đường Chúa đã mời gọi. Amen.
Có những lúc đêm dài, chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian huyền diệu. Con đáp lại là tiếng tin vâng như trong chiều hoang vắng. Nghe trong yêu thương vỡ tràn và hồng đồng xóa cánh. Con lắng nghe tiếng Chúa như mừng. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất yêu, tròn ước em mơ. Và tình yêu gọi con thân hiến, bước theo Ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.